Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Kinh An Bang Thủ Ý Tứ Niệm Xứ do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 1994, chúng ta tại Sông Hạ trong khóa tu mùa đông. Chắc các vị còn nhớ là trong khóa tu mùa hè năm nay, chúng ta đã dự vào những cái lễ truyền đăng cho các bậc các vị giáo thọ mới. Truyền đăng là một cái danh từ rất hay trong đạo Phật, có nghĩa là trao truyền lại cái đèn. Cái đèn này nó mang theo ánh sáng của chánh pháp. Những cái lễ truyền đăng đó nó có tính cách hình thức, là tại vì trong cái lễ truyền đăng có sự chứng minh của một tăng thân lớn, nó tạo ra một cái ấn tượng rất sâu đậm trong lòng của mọi người, và nhất là trong lòng vị giáo thọ mới. Tuy nhiên tôi có nhắc là cái vấn đề trao truyền đó, nó không phải là chỉ được thực hiện trong cái buổi lễ, mà vấn đề trao truyền là vấn đề được thực hiện trong từng giây từng phút giữa cái liên hệ thầy trò. Mỗi khi thầy đi một bước chân thảnh thơi và có định lực thì đó là thầy đang trao truyền cho mình. Nếu mình không thấy được cái bước chân đó, nếu mình không cảm nhận được cái an lạc và cái sự vững chãi đó, thì tức là mình không có tiếp nhận được cái sự trao truyền. Sự trao truyền này không phải chỉ bằng lời, mà là bằng cái hành động, bằng sự tu tập. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói rằng sự trao truyền đó được thực hiện trong từng giây từng phút. Truyền đăng có thể nói là mình lấy cái đèn của mình, cái đèn tâm của mình, và mình tới mình mồi cái lửa nơi cái đèn tâm của thầy, và ánh sáng từ cái ngọn đèn của thầy nó được truyền sang bên ngọn đèn của mình. Và cố nhiên mình có bổn phận phải truyền lại cái ánh sáng đó cho những người khác, những người con, những người em, những người bạn của mình. Vì vậy cho nên cái danh từ truyền đăng là một danh từ rất là hay. Truyền đăng là một cái danh từ được dùng rất nhiều trong cái truyền thống thiền. Chúng ta có những tác phẩm như là Truyền Đăng Lục, tức là ghi chép về cái sự trao truyền những ngọn đèn chánh pháp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vào khoảng thế kỷ thứ 11, có một thầy tên là Đạo Nguyên đã biên tập một cuốn sách tên là Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. Và trong đó thì thầy ghi chép lại sự trao truyền ngọn đèn từ các vị buộc cho đến thầy Ca Diếp, thầy An Nan, thầy Bồ Đề Đạt Ma, rồi đến các thầy Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn, Huệ Năng, vân vân. Ở Việt Nam chúng ta cũng có một tác phẩm tên là Đại Nam Thiền Uyển Truyền Đăng Tập Lục, cũng nói về sự truyền đăng, và cũng có ghi chép các vị thiền sư Việt Nam đã tiếp nhận cái đèn chánh pháp như thế nào. Nếu mình có chánh niệm, nếu mình có cái chí hướng tu tập, nếu mình có cái sự quyết tâm tu tập. Bởi vì theo nguyên tắc khi mình vượt trùng dương, mình tới lần hồng, tức là mình phải có cái ý chí đó. Thì với cái ý chí đó, là trong mỗi giây, mỗi phút được sống chung với Thầy, được sống chung với Tăng Thân, là mình có thể tiếp nhận được. Chứ không phải là phải đợi 4 năm hay là 6 năm thì mới có cái lễ trường đăng. Tại vì lễ trường đăng đó, dầu sao, nó là chính thức hóa cái chuyện trường đăng mà mình tiếp nhận trong mỗi giây, mỗi phút. Nếu mình không có tiếp nhận cái trường đăng trong mỗi giây, mỗi phút, thì sẽ không có cái giây phút của cái lễ chính thức. Vấn đề không phải là Thầy có truyền cho mình hay không, vấn đề là mình có tiếp nhận hay không. Ví dụ như chúng ta về lần hồng, chúng ta sống trong tăng thân có lần hồng trong 3 tuần lễ hay là 4 tuần lễ. Mà nếu khi rời lần hồng, chúng ta chưa nắm vững được cái pháp môn thở hay là pháp môn thiền hành, thì có nghĩa là chúng ta chưa tới lần hồng. Chúng ta không tiếp nhận được gì cả. Chúng ta tới bằng hai tay không và chúng ta từ giả bằng hai tay không. Điều đó là một điều rất là đáng tiếc. Vì vậy cho nên trong ngày đầu, ngày thứ hai, ngày thứ ba, chúng ta phải tìm, chúng ta phải tiếp nhận, chúng ta phải đem cái pháp môn ra để thực tập. Tại vì thực tập tại lần hồng nó dễ dàng hơn thực tập một mình tại cái địa phương mình, dễ dàng hơn cả tới 100 lần hay là 1000 lần. Tại vì ở tại lần hồng thì ai cũng thực tập cả, và trong cái khung cảnh của sự thực tập đó thì sự thực tập của mình trở thành rất dễ dàng. Theo nguyên tắc thì tại lần hồng chúng ta không có đi bằng cái phương thức nào khác ngoài cái phương thập pháp thiền hành. Từ trong bếp đi ra vườn rau, chúng ta cũng đi theo kiểu đó. Từ vườn rau đi vào phòng tắm, chúng ta cũng đi theo kiểu đó. Từ phòng tắm đi về phòng ngủ, chúng ta cũng đi theo kiểu đó. Và nếu chúng ta đi được như vậy trong 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, thì tự nhiên nó có sự thay đổi trong con người của chúng ta. Nếu không có thay đổi, tại vì chúng ta không có hạ thủ công phu. Get down to the practice. Phải nói rằng chỉ cần một bước chân có chánh niệm thôi là đã có một sự chuyển đổi trong con người của mình rồi. Chứ đừng có nói là phải đi nửa giờ hay là đi một giờ. Mỗi bước chân mà có chánh niệm, có sự vững vàng thì đã có sự chuyển đổi, dù là nhỏ bé, ở trong con người của mình. Và nếu mình quyết tâm thì một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần, hai tuần, thế nào cũng có sự chuyển đổi. Và nếu khi mình rời làng hồng mà mình thấy rằng mình không có sự chuyển đổi, mình không có tiếp nhận gì hết, đó là tại vì mình đã không có khôn khéo để thừa hưởng cái sự có mặt của tăng thân, của gia pháp, của Thầy. Và thì giờ nó đi qua một cách rất là oan uổng, tội nghiệp cho tăng thân, tội nghiệp cho chánh pháp, tội nghiệp cho Thầy và tội nghiệp cho chính mình và những người đã sắp đặt để cho mình có cơ hội đi về lần hồng để tu tập. Mình phụ cái lòng trong cậy của rất nhiều người. Trong tăng thân có những người đã thực tập, đã nắm vững. Và nếu mà mình chưa nắm vững được những cái pháp môn thực tập hàng ngày thì mình phải tới hỏi những người đó, những người anh, những người chị trong đạo của mình. Ví dụ 10 cái động tác chánh niệm. 10 động tác chánh niệm không phải là tự nhiên mình thấy người ta làm mà mình làm được. Mình phải hỏi. Mình đừng có tưởng là nó dễ, chỉ cần nhìn là làm theo được. Tại vì trong cái nội dung 10 động tác chánh niệm nó cần phải có sự học hỏi, sự thực tập. Cũng như là hơi thở chánh niệm, cũng như là thiền hành, cũng như là thiền tọa. Vậy tóm lại là một ngày tại Lăng Hồng, chúng ta không có thể để cho nó trôi qua một cách oan uổng, và chúng ta phải biết sử dụng cái thời giờ quý báu mà chúng ta có tại Lăng Hồng, và chúng ta phải biết lợi dụng cái tăng thân. Hôm thứ năm vừa rồi chúng ta đã có nhắc tới chánh niệm như là trái tim của sự thực tập ở trong đạo Phật. Chúng ta biết rằng nói về thiền tập trong đạo Phật nguyên thủy mà chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể nắm được những cái pháp môn mà chúng ta biết chắc rằng là trong thời của Phật, Phật và các thầy, các sư cô đã thực tập. Điều này không có sự nghi ngờ gì nữa. Ví dụ như là pháp môn quán niệm hơi thở. Pháp môn quán niệm hơi thở là một pháp môn của chính Phật dạy, các thầy, các sư cô và chính các vị cư sĩ. Nhiều vị cư sĩ cũng đã thực tập cái phương pháp đó. Chúng ta không có lý do gì để nghi ngờ rằng pháp môn đó không phải là pháp môn của Phật dạy. Và chúng ta có một kinh nói về phương pháp thở chánh niệm. Đó là kinh An Bang Thủ Ý, Anapanasati Sutta. Kinh này đã được dịch tại Việt Nam, đã có mặt tại Việt Nam vào đầu thế, vào cuối thế kỷ thứ hai, tức là 1800 năm về trước. Và đầu thế kỷ thứ ba thì thầy Tăng Hội đã chú giải và đã đề tựa cho kinh đó. Và bài tựa của kinh An Bang Thủ Ý nó còn được lưu truyền cho tới ngày hôm nay. Trong khóa tu này chúng ta sẽ có dịp học về cái bài tựa của kinh Quán Niệm Hơi Thở do thầy Tăng Hội viết. Ngày xưa chúng ta gọi là kinh An Bang Thủ Ý. An Bang là dịch chữ Anapana, nó có nghĩa là thở ra và thở vào. Thở vào và thở ra. An Bang Thủ Ý. Thủ tức là nắm lấy. Và ý là cái tâm của mình. Là mình nắm lấy cái tâm của mình trong khi mình thở ra, thở vào. Và bây giờ mình dịch là hơi thở chánh niệm. Mindfulness of breathing. The Sutra on Mindful Breathing, The Practice of Mindfulness of Breathing, rất là dễ. Kinh Quán Niệm Hơi Thở hay là kinh Hơi Thở Có Ý Thức. Tại vì những cái lúc mình không thực tập thì mình cũng có thở, nhưng mà thở mà không biết là mình thở, nghĩa là thở mà không có ý thức. Và cố nhiên là khi mà mình tới với đạo Phật á thì mình được các thầy dạy cho cái pháp môn nắm lấy hơi thở. Pháp môn này rất là quan trọng. Tại vì khi mình nắm được hơi thở rồi á, thì mình mới đem thân và tâm trở về một mối. Khi mình chưa tu á, cái thân mình với cái tâm mình nó không có hợp nhau. Và vì vậy cho nên cái hơi thở nó nằm ở giữa thân và tâm. Và nó có thể làm cái cầu để nối liền thân và tâm. Nó giúp cho thân và tâm trở về thành một mối, gọi là thân tâm nhất như, the oneness of body and mind. Thành ra tới với đạo Bụt mà không có được học phép quan niệm hơi thở, không được học kinh An Bang Tụ Ý thì nó uổng vô cùng, coi như là chưa bước vào tâm quan. Và kinh này như quý vị đã biết có mặt tại Việt Nam chậm lắm, là vào thường bán thế kỷ thứ ba. Nhưng mà sự thực tập kinh An Bang Tụ Ý nó cũng có phát triển. Nhưng bất cứ sự thực tập về một cái giáo lý nào của Bụt dựa vào kinh An Bang Tụ Ý, các vị tổ sư đã phát kiến ra, đã sáng tác ra những cái phương pháp thực tập mà chúng ta có thể nhận thấy được trong lịch sử của sự hành trì thiền tập. Thành ra kinh An Bang Tụ Ý thực tập cái hồi của Bụt nó có khác với cái kinh An Bang Tụ Ý được thực tập sau ngày Bụt nhập diệt. Và khi mà chúng ta học, chúng ta phải thấy được những cái điều đó. Ví dụ như trong kinh An Bang Tụ Ý thì chúng ta không thấy phương pháp gọi là đếm hơi thở, gọi là số tức. Đếm từ 1 tới 10, đếm từ 10 trở lui lại 1, vân vân. Thì trong cái văn bản của kinh An Bang Tụ Ý không có cái phép đếm hơi thở. Nhưng mà các thầy đã sáng tạo ra cái phương pháp đếm hơi thở để mà tập cho mình có chánh niệm, có định. Tại vì khi mà nếu anh không có định thì anh đếm tới hơi thứ ba, thứ tư thì anh đi lạc, anh suy nghĩ chuyện khác. Rồi sau đó một vài giây anh thấy rằng mình đi lạc rồi, thành ra mình phải đếm trở lại từ một. Và anh cứ làm như vậy một hồi thì tự nhiên cái định của anh nó vững lên. Thành ra tuy không phải là của Bụt dạy trực tiếp, nhưng mà phương pháp đó là một phương pháp đã có hiệu nghiệm cho những cái thứ lớp thiền sinh khác. Hay là phương pháp và buộc tâm vào lỗ mũi, cũng không có nói tới trong kinh An Bang Tụ Ý. Hay là buộc tâm vào rúng, cũng không được nói tới trong kinh An Bang Tụ Ý. Hôm trước chúng ta biết rằng Samadhi định nó có nghĩa là đẳng trì. Đẳng tức là nó không có rơi vào hai cái trạng thái hôn mê nặng nề và là hôn trầm. Và trào cử tức là lăng xăng, không có yên, ngồi không yên, muốn đứng dậy múa may, làm cái này làm cái khác, đi giặt cái áo hay để đi quét cái nhà, tại vì mình không có yên được, gọi là trào cử. Còn cái trạng thái ngược lại là hôn trầm. Thành ra đẳng trì nó có nghĩa là xa lìa hôn trần xa lìa trào cử và duy trì được cái trạng thái sáng suốt đó, nhẹ nhàng đó và yên tĩnh đó trong một thời gian dài thì gọi là samadhi, tức là định. Vậy thì khi các thầy dạy là khi mà mình hôn trầm á, khi mà ngồi thiền mà hôn trầm á, thì nên buộc tâm vào lỗ mũi. Thì theo cái cách giải thích của nhiều người là khi mình buộc tâm vào lỗ mũi á, thì máu của mình nó dồn lên phía trên. Và như vậy thì nó giúp cho cái sự hôn trầm nó tiêu tan. Còn khi mà mình trào cử á, tức là mình không yên, mình lăn xăng, mình muốn đứng dậy, mình làm cái này làm cái khác á, thì thay vì hệ niệm ở nơi lỗ mũi, tức là hệ tức là cột cái chánh niệm nơi lỗ mũi, fixing your attention at the top, the tip of your nose, thì là mình mang cái sự chú tâm xuống tới lỗ rúng, tức là mình thở vào, thở ra và mình đặt tâm vào nơi lỗ rúng. Hồi này ấy, thì chúng ta thực tập rằng là thở vào tôi thấy bụng tôi nó phình lên, thở ra tôi thấy bụng tôi nó xẹp xuống, nó thuộc về cái loại chống lại trào cử. Nếu buồn ngủ à, nếu mà lăng xăng á, thì hệ niệm cột cái niệm ở trên bụng dưới thì là trị được trào cử. Đó là những cái mà các vị tổ sư sáng tác ra để giúp cho mình thực tập. Thành ra tuy không phải là trực tiếp do Bụt nói ra, nhưng những cái pháp môn này nó rất có tính cách đạo Bụt, và học trò của Bụt cũng là Bụt, học trò của Bụt nối tiếp cái sự nghiệp của Bụt. Buộc tâm nơi mũi này. Nơi rốn này. Vâng. Hay là cái phương pháp gọi là phương pháp lục diệu pháp môn. Lục diệu pháp môn tức là 6 cái phương pháp mầu nhiệm liên hệ tới hơi thở, tức là xó, tùy, chỉ, quán, hoàng, tịnh. Số tức là đếm hơi thở. Và khi đếm hơi thở giỏi rồi, không có lộn rồi, thì bỏ cái chuyện đếm mà đi theo hơi thở thôi. Hơi thở đi tới đâu thì mình biết tới đó. Tùy tức là đi theo hơi thở mà khỏi đếm. Và khi mà tùy vững rồi á, thì chỉ tức là ngưng tụ lại trên một đối tượng. Và ngưng tụ lại được rồi á, thì quán, tức là nhìn sâu vào cái đối tượng. Hoàng, tức là trở về. Và tịnh, tức là làm cho nó thanh tịnh. Hoàng là trở về. Hoàng là trở về, và tịnh tức là làm cho nó thanh tịnh. Trở về mình đó, trở về cái gốc. Mình chưa có học sâu vào lục diệu pháp môn, bây giờ mình mới nói tên của 6 cái này thôi. Thành ra mình cứ nói hoàng này, sổ này là counting, tùy này tức là following, chỉ tức là stopping, quán là looking deeply, hoàn là going back to oneself, tỉnh tức là purification. Mình chỉ cần học như vậy thôi. Thì ở Trung Hoa có một thầy không có thuộc về thiền tông, nhưng mà thực tập và dạy về phương pháp chỉ và phương pháp quán rất là vững. Đó là thầy Trí Giả, của một cái tông phái gọi là Thiên Thai, Trí Giả Đại Sư của phái Thiên Thai. Trí Giả Đại Sư rất nổi tiếng về phương pháp dạy chỉ và dạy quán, nhưng mà thầy đó không có thuộc về cái truyền thống của Thiền Tông. Ở Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng, chúng ta học hỏi từ thầy Trí Giả rất là nhiều. Thành trong Đạo Bụt Nam Tôn cũng có một giáo lý nó tương đương với giáo lý lục diệu pháp môn. Có khi nó không 6, có khi nó 7, có khi nó 8. Và khi thầy Tăng Hội viết bài tựa An Bang Thủ Ý vào đầu thế kỷ thứ 3 thì thầy cũng nói tới những cái tương đương với sổ tùy chỉ quán hoàng và tịnh, rất là hay. Và những cái giáo lý này các tổ sáng tạo ra rất sớm trong lịch sử của Phật giáo, ngay từ thế kỷ thứ nhất, thứ hai sau khi Bụt nhập diệt thì đã có những cái phương pháp này rồi, rất là xưa, rất là cổ. Thành ra khi mà chúng ta học cái phương pháp thở có ý thức á, thì chúng ta học theo kinh An Bang Thủ Ý như là Bụt đã dạy ở trong cái thời Bụt còn tại thế, và tiếp theo chúng ta học những cái phương pháp mà các vị tổ sư đã sáng tạo ra để giúp cho chúng ta thực tập càng ngày càng hay. Và vì Đạo Bụt là một cái thực tại sinh động, cho nên nó không có thể nằm trơ ra lúc nào cũng như lúc nào. Nó phải linh động, nó phải sáng tạo để mà cung cấp cho cái nhu yếu càng ngày càng khác nhau của cái xã hội. Bởi vì vậy cho nên Đạo Bụt mới có thể duy trì cái tính cách sinh động của nó như là một động vật, chứ không phải là như là một cái xác ướp để ở trong tàng cổ viện. Và chúng ta có thể nói Đạo Bụt là một cái cây bồ đề. Cây bồ đề, đến khi mà Bụt nhập diệt thì cây bồ đề mới có 45 tuổi. Nhưng mà bây giờ cây bồ đề đã tới 2600 tuổi. Và vì vậy cho nên cây bồ đề đó, nếu là một cây bồ đề sống thì làm sao nó giống hệt cây bồ đề năm nó 45 tuổi. Cành lá nó sum xê hơn rất nhiều. Và cái công trình phát triển Đạo Bụt đó là công trình của các thế hệ hành giả, trong đó có các vị tổ sư đã thực tập sâu sắc và đã cống hiến những cái pháp môn mới. Như tại Làng Hồng, chúng ta nằm trong cái hoàn cảnh, một cái môi trường rất đặc biệt của thế kỷ, cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21. Chúng ta tiếp xúc với những cái đau khổ của thời đại, của xã hội Đông Phương và Tây Phương. Vì vậy cho nên chúng ta phải sáng tạo ra thêm những cái phương pháp thực tập có thể trả lời lại với những cái đau khổ, những cái vấn đề, những cái ưu tư của thế hệ chúng ta. Ví dụ như là chúng ta đã sáng tập ra cái phương pháp 5 cái lạy, 6 cái lạy. Thì cái câu hỏi đặt ra là cái phương pháp 5 cái lạy, 6 cái lạy đó, nó có phải là do Bậc Buộc thuyết ra không? Tại sao những cái Buộc thuyết ra nhiều như vậy mà không thực tập lại còn bày đặt, sáng tạo ra thêm những cái pháp môn mới như là 6 cái lạy hay 5 cái lạy? Thì câu hỏi là 5 cái lạy đó, 6 cái lạy đó, nó có phản chiếu được cái chân tinh thần của Đạo Bụt hay không? Và nó có cái khả năng trị liệu và chuyển hóa con người hay không? Câu hỏi đó là câu hỏi quan trọng. Nếu mà câu trả lời là tích cực, nghĩa là nó phản chiếu được cái chân tinh thần của Đạo Bụt và nó có khả năng trị liệu và chuyển hóa, thì chúng ta cho 5 cái lạy, 6 cái lạy là Đạo Bụt, là một cái cành lá, là một cái hoa trái nó phát sinh trên cái cây bồ đề 2600 tuổi. Chúng ta có một kinh khác có thể coi là quan trọng vô cùng trong lịch sử thiền tập là kinh Niệm Xứ, Kinh niệm xứ Satipatthana Sutta, tức là kinh những đối tượng quán niệm, những lĩnh vực quán niệm. Xứ ở đây tức là cái đối tượng, đối tượng của chánh niệm. Thì trong kinh này Bụt dạy chúng ta quán niệm về thân, về cảm thọ, về tâm hành và về đối tượng của tâm hành, tức là pháp. Kinh này trong lịch sử của đạo Bụt đã được công nhận, đã được thừa nhận như là cái cẩm nang, sách gối đầu giường của người tu. Và trong truyền thống Nam Tông, các thầy được khuyến khích là phải học thuộc lòng kinh này. Cũng giống như là ở các ở tông Tịnh Độ, người ta thuộc lòng kinh Di Đà, hay là các thiền viện, các sư chú, các sư cô thuộc lòng chú Lăng Nghiêm. Thì chúng ta hy vọng trong tương lai các vị xuất gia học thuộc kinh, học thuộc lòng kinh niệm xứ. Tại vì đó là cái cẩm nang, đó là cái bí kíp, đó là cái thiền phổ quan trọng nhất trong đạo Phật. Và lời mở đầu của kinh này, Bụt nói đây là con đường duy nhất để đạt tới giải thoát, để chuyển hóa những khổ đau, để thế nhập vào an lạc, nước bàn. Ở trong Tăng Nhất A Hàm, kinh này được gọi cái tên là Nhất Nhập Đạo. Nhất là một, nó nghĩa là con đường duy nhất để đi vào, đi vào đạo, đi vào giải thoát. Con đường duy nhất để đi vào giải thoát. Nhất đạo nó cũng giống như là nhất thừa, Ekayana. Eka là một, Yana là con đường. Và vì vậy cho nên kinh này là một kinh, nếu mà mình là người tu thì mình không thể nào không có được. Tiếc thay, trong nhiều thiền viện, trong nhiều tu viện, có nhiều thầy, nhiều sư cô không có được biết tới cái kinh này. Đó là một điều rất là kỳ cục. Cho đến ngay ở trong các Phật học viện mà người ta cũng không cho kinh này vào một cái địa vị, không có đặt kinh này vào cái địa vị xứng đáng của nó. Trong chương trình học, thiền sinh, sinh viên, khóa sinh chỉ biết tới bốn niệm xứ và học thuộc lòng thân bất tịnh. Thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã,
và học thuộc lòng 12 chữ này như là con vẹt. Thân, thọ, tâm, pháp. Thân thì bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã là ba cái ý niệm khác ở trong đạo Buộc. Gắn bốn cái này vào bốn cái kia, và mình học thuộc xong 12 chữ đó mình nói, tức là mình biết về tứ niệm xứ rồi. Có gì đâu. Tứ niệm xứ là thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Thì mình biết rằng thân nó là bất tịnh rồi, mình biết thọ tức là nó khổ rồi, mình biết tâm mình là vô thường rồi, mình biết các pháp là vô ngã rồi, thì học làm chi nữa. Trong khi đó thì kinh niệm xứ là bí quyết, là con đường duy nhất đưa tới cái sự chuyển hóa và giải thoát và niết bàn. Thân thì bất tịnh. Nếu thân bất tịnh thì thân có khổ không? Thân có vô thường không? Thân có vô ngã không? Tại sao thân mới là bất tịnh? Còn thọ có bất tịnh không? Thọ có vô thường không? Thọ có vô ngã không? Bốn cái tính cách này nó là bốn tính cách của cả thân, cả thọ, cả tâm, cả pháp, chứ không phải là chỉ có thân mới bất tịnh, không phải chỉ là pháp mới là vô ngã. Tâm nó cũng vô ngã, thọ nó cũng vô ngã, thân nó cũng vô ngã. Cho nên nội có một cuốn sách nói về thiền tông, mới xuất bản thôi, nói rằng thực tập thiền không phải là thực tập quán niệm hơi thở, không phải là thực tập tứ niệm xứ. Thiền ở đây không có dính líu gì tới sự thực tập hơi thở, sự thực tập tứ niệm xứ hết. Mà một cuốn sách về thiền mà nói như vậy thì có phải là nguy hiểm không? Mất gốc hay không? Có một kinh khác tên là kinh thân hành niệm, tức là quan niệm về đối tượng đầu mà thôi, nhưng mà chúng ta không viết vào đây. Thì kinh thân hành niệm cũng có ở trong tạng Pali, cũng có trong tạng Hán, và kinh đó thay vì nói về bốn lĩnh vực quan niệm thì chỉ nói về một lĩnh vực đầu tiên của quán niệm thôi. Và Bụt có nói chỉ cần quán niệm về thân thôi cũng có thể đạt tới giải thoát và chuyển hóa, đừng có nói là quán niệm về thọ, tâm và pháp. Và cố nhiên kinh niệm xứ được trao truyền lại cho các thế hệ Phật tử nối tiếp nhau, và có những cái phương pháp thực tập đã được dựa trên, đã được sáng tác dựa trên kinh niệm xứ, và cũng là kinh niệm xứ, nhưng mà mỗi thời đại lại có thêm những cái pháp môn đặc biệt mới mẻ để thực tập những cái giáo lý căn bản mà Bụt đã dạy trong kinh niệm xứ. Trong kinh năng ban thủ ý, Bụt có nói tới sự thực tập thất giác chi. Tức là bảy yếu tố giác ngộ. Và nói như vậy nó có nghĩa là, nó có nghĩa là hơi thở quán niệm hơi thở cũng là để mà thực tập bảy cái yếu tố đưa tới giác ngộ. Trong cái niệm xứ, trong khi quan niệm về thân, về thọ và tâm và pháp, thì chúng ta cũng quan niệm về tứ đế, về bát chánh đạo, về thất giác chi. Và vì vậy cho nên cái đối tượng của sự tu học cũng là những giáo lý căn bản của đạo Phật. Cố nhiên chúng ta có thể tiếp tục và chúng ta liệt kê lên trên bảng những cái giáo lý nào mà chúng ta cho rằng, chúng ta biết chắc rằng đó là những giáo lý 100%, chúng ta tin chắc là 100% có mặt ở trong cái thời của Bụt, Bụt và các vị đệ tử của Ngài đã thực tập. Nhưng mà chúng ta không có làm cái việc đó hôm nay. Chúng ta từ từ chúng ta đi. Chúng ta chỉ lấy một vài ví dụ như là cái phép gọi là tứ thiền hay là tứ vô sắc định. Hay là cửu thứ đệ định. Để làm ví dụ thôi. Tứ thiền tức là sơ thiền, thiền thứ nhất. Tứ thiền là the four dhyana. Jhana là tiếng Pali, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Là tứ vô sắc định, tức là không xứ, không vô biên xứ. Là trong cái định này tất cả đều là không, đều là hư không. Rồi cái định thứ hai là thức vô biên xứ. Everything is space. Thức vô biên xứ, everything is consciousness. Vô sở hữu xứ, tức là nothing exists. Và phi tưởng, phi tưởng xứ. Tức là cái trạng thái trong đó không có tri giác, mà cũng không phải là không có tri giác. Một cái trạng thái trong định mà không có tri giác, nhưng mà cũng không phải là không có tri giác. Không có tri giác nhưng mà không phải là đá, là đất, là vô tri, là phi tưởng, phi tưởng. Mà cứu thế thứ đề định tức là có tứ thiền, có tứ vô sắc định, và có diệt tầng định. Đây là ba cái ví dụ, tại vì có nhiều ví dụ nữa về những cái giáo lý mà ta không có biết chắc chắn 100% là Bụt đã dạy. Và những giáo lý này có thể đã được đưa vào sau này. Nó đưa vào từ những cái giáo phái khác sau khi các vị tổ đã biến hóa nó lại để cho được xài được ở trong đạo Bụt. Chúng ta không có chống lại cái chuyện đó. Tại vì cái tinh thần của đạo Bụt là tinh thần Phật pháp tức thế gian pháp. Tức là bất cứ một cái pháp thế gian nào mà nếu nhìn bằng con mắt giác ngộ và nếu biết cách chuyển hóa thì nó trở thành ra Phật pháp cả. Phật pháp tức thế gian pháp. Ví dụ như là trong trong cái truyền thống gọi là tâm lý trị liệu của Tây Phương. Một tâm lý trị liệu Tây Phương mới có 100 tuổi thôi. Nhưng mà có những điều nó xài được, nó áp dụng được, nó hay. Thì lấy những cái điều đó mà cho nó cái nội dung của Đạo Bụt thì nó trở thành ra Phật pháp. Hay là trong cái kho tàng kiến trúc hay là lễ nhạc của Tây Phương vốn không phải là Đạo Bụt, nhưng mà nếu có những cái yếu tố nó có thể tạo ra cái sự bình an của tâm hồn, nó có thể tạo ra cái sự an lạc, cái sự giải thoát, thì những yếu tố đó tuy không phải là Đạo Bụt nhưng chúng ta có thể chấp nhận được và chúng ta biến nó ra thành ra những cái yếu tố của Phật pháp. Cái đó gọi là Phật pháp tức thế gian pháp. Cái Đạo Bụt nó hay ở chỗ đó. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng khi Đạo Bụt tới đâu thì Đạo Bụt nhìn kỹ xung quanh và chấp nhận những cái hay cái đẹp của cái nền văn hóa đó và cho vào Đạo Bụt luôn. Ví dụ ở Việt Nam đó, Đạo Bụt chấp nhận cái sự thờ cúng ông bà tổ tiên. Và sự thờ cúng ông bà tổ tiên trở thành ra một cái Phật pháp, một cái sự thực tập Phật pháp. Và Đạo Bụt Tây Tạng cũng đã chấp nhận một số những cái tín ngưỡng cổ xưa của Tây Tạng. Đạo Bụt Nhật Bản cũng vậy. Và vì vậy cho nên Đạo Bụt ở mỗi nước đều khác nhau cả. Chúng ta chứng kiến Đạo Bụt đang đi vào xã hội Tây Phương. Và chúng ta thấy những người Tây Phương mà tới với Đạo Bụt đó, là những người thao thức đi tìm một con đường mới cho văn hóa Tây Phương. Ví dụ như những người thì họ mong mỏi thì bảo vệ cái môi trường sinh hoạt của con người, cái sinh môi, cái environment. Thì những người đó họ tìm tới với Đạo Bụt. Tại vì trong Đạo Bụt nó có cái sự trân trọng, nó có cái sự bảo vệ không phải là sinh mạng con người mà sinh mạng của các loài khác, các loài động vật, các loài thực vật và các loài khoáng vật. Tại vì trong Đạo Bụt tất cả các loài chúng sanh đều có Phật tánh, không những con người mà các loài thú vật, các loài cây cỏ và các loài đất đá cũng có Phật tính ở trong đó. Và Kinh Kim Cương nói là ý niệm về con người phải được phá bỏ. Tại vì con người được làm bằng những yếu tố không phải con người, như là các loài động vật, các loài thực vật, các loài khoáng vật. Và vì vậy cho nên giáo lý của Đạo Bụt trong Kinh Kim Cương đó, cho chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta không có bảo vệ cái môi trường của sự sống thì chúng ta tiêu diệt sự sống. Do đó cho nên muốn bảo vệ con người là phải bảo vệ các loài sinh vật khác, phải bảo vệ các loài thực vật và các loài khoáng vật nữa. Thành ra khi mà các nhà gọi là ecologist, những người bảo vệ sinh môi, họ tới với Đạo Bụt thì họ thấy rằng Đạo Bụt có một cái nền tảng rất là vững chãi cho cái sự hoạt động bảo vệ sinh môi của họ. Và Đạo Bụt đã thấy ở nơi cái sinh hoạt bảo vệ sinh môi là một cái pháp môn quan trọng để hành đạo ở Tây Phương. Và người Tây Phương, có rất nhiều người thấy cái chiến tranh và những cái khổ đau gây nên do chiến tranh, cho nên họ tìm tới Đạo Bụt. Tại vì Đạo Bụt có một cái tinh thần cởi mở và khoan dung. đạo Bụt không có chiến tranh tôn giáo. Và vì vậy cho nên vận động cho hòa bình, xây dựng những nền tảng cho hòa bình, nó trở thành một pháp môn được thực tập ở trong đạo Bụt. Rồi cái phong trào gọi là feminism, tức là giải phóng người phụ nữ, muốn cho người phụ nữ có một cái bình quyền đối với nam giới, thì những người thuộc về cái phong trào phụ nữ ở Tây Phương họ cũng thấy ở trong đạo Bụt cái tinh thần bình đẳng giữa nam và nữ. Tại vì 600 năm trước Bụt đã cho phép các giới phụ nữ được thành lập tăng đoàn bên phái nữ. Cho đến bây giờ trong giáo hội Cơ Đốc giáo La Mã, người đàn bà vẫn chưa được làm gia nhập vào thành phần của tăng lữ, không có được phép làm prêtre. Và chỉ mới năm nay thôi, giáo hội Anh Quốc giáo mới bắt đầu truyền giới và cho người đàn bà, cho mấy chục người đàn bà đầu tiên được làm giáo sĩ, được làm giáo sĩ trong trong giáo hội Anh Quốc giáo. Và vì vậy cho nên 2600 năm trước, nếu chúng ta có khất sĩ thì chỉ trong mấy năm sau chúng ta có đoàn thể nữ khất sĩ. Và vì vậy cho nên trong đạo Bụt nó có sự công nhận cái sự bình đẳng giữa nam và nữ. Và vì vậy cho nên những người ở trong cái phong trào feminism ở Tây Phương họ cũng rất thích đạo Bụt, và đó cũng là một pháp môn của đạo Bụt ở Tây Phương. Cho nên đạo Bụt Tây Phương sẽ có những cái màu sắc, những cái pháp môn nó có khác với đạo Bụt ở Đông Phương. Cái điều đó nó chỉ chứng tỏ rằng đạo Bụt tới đâu thì đạo Bụt quan sát rất là kỹ lưỡng, và đạo Bụt chấp nhận và đưa vào trong đạo Bụt những cái yếu tố tích cực và phù hợp với đạo Bụt. Bởi vậy cho nên đạo Bụt không có cái ngã, và vì vậy cho nên cái bồ đề nó lớn mạnh. Chúng ta tìm thấy cái Phật tính ở trong những cái hiện tượng mà không được gọi là Phật giáo. Thì tứ thiền, ban đầu không phải là của đạo Bụt. Tứ vô sắc định cũng không phải là của đạo Bụt, không phải là của Bụt thuyết ra. Và cố nhiên cứu thứ đề định cũng không phải là của đạo Bụt, nhưng mà đạo Bụt đã đưa vào. Đó là do những cái thế hệ học trò của Bụt đã đưa vào, sau khi đã biến chất nó, đã Phật hóa nó. Phật hóa nó tức là làm cho nó có Phật tánh. Ở trong kinh Phạm Vọng, Brahmajala Sutta, Bụt có nêu ra 62 cái tà kiến đương thời. Vọng tức là cái lưới. Và trong 62 cái tà kiến đó, nó có 5 cái tà kiến về Niết Bàn trong hiện tại. Tại vì các nhà truyền giáo, các nhà tôn giáo ở Ấn Độ thời đó đã nói tới Niết Bàn trong hiện tại. Thứ nhất, Bụt nói rằng cái quan niệm Niết Bàn trong hiện tại đó là một quan niệm sai lầm. Trước hết là quan niệm là khi mình có mặt trong cuộc đời này, và nếu mà mình biết thưởng thức những cái lạc thú ở trong cuộc đời, năm cái loại dục lạc, ngũ dục đó, thì đó là Niết Bàn trong hiện tại. Thì Bụt nói cái đó là một cái tà kiến. Tiếng Anh gọi là hedonism. Hedonism tức là chủ thuyết hướng lạc. Thì Bụt nói cái đó không phải là Niết Bàn hiện tại. Ví dụ như là khi mà các sư cô làm bún măng rồi mời đại chúng ăn mà nói rằng chúng ta đang ở trong Niết Bàn, thì cái đó là một cái tà kiến về Niết Bàn. Mình gọi là an lạc, hạnh phúc trong giây phút hiện tại, nhưng mà cái đó là một tà kiến. Tại vì ăn, ví dụ ăn hơi nhiều, chiều nó đau bụng, thì cái đó Niết Bàn nó tan biến. Mà Niết Bàn không phải là cái gì mà nó tan biến một cách dễ dàng và mau chóng như vậy. Niết Bàn nó là thường trú. Thứ hai là quan niệm về Niết Bàn hiện tại trong sơ thiền. Bỏ hết năm loại ngũ dục, rút lui vào trong rừng, ngồi trở lại và chú tâm tới hơi thở, biết rằng mình không có dính tới năm dục vọng nữa, mình an ổn hơn. Tại vì năm dục vọng tức là năm con rắn độc nó theo mình, nó cắn. Bây giờ mình thoát tới một cái chỗ mà không có năm con rắn đó nữa, thành ra mình thấy an ổn, và trong sự an ổn đó mình mừng, mình vui. Cái đó gọi là Niết Bàn trong hiện tại. Bụt nói cái đó cũng không phải là một cái chánh kiến. Cái kiến thứ ba về Niết Bàn hiện tại là sau khi nhận thấy rằng trong cái sơ thiền nó còn có cái sự suy tư, nó còn có cái sự đo lường, cái tâm mình nó chưa được yên tĩnh, nó còn thô tháo. Bây giờ mình tiến lên một bước, mình bỏ cái sự suy tư, mình bỏ cái sự đo lường, tức là không có tầm, không có từ, không có vitaka, không có vichara nữa. Thì lúc đó cái tâm mình mới thật là có cái diệu lạc. Cái lạc kia là cái sự mừng rỡ khỏi bị năm con rắn và dục vọng chạy tới cắn thôi. Còn đây mới thiệt là cái diệu lạc. Bụt nói rằng cái diệu lạc đó cũng không phải là Niết Bàn trong hiện tại, một cái tà kiến. Rồi cái chủ thuyết thứ ba về Niết Bàn, về thứ tư về Niết Bàn trong hiện tại là cái diệu lạc ở trong tam thiền. Trong tam thiền không những chúng ta chấm dứt cái tầm cái từ, tức là sự suy tư rồi, chúng ta bắt đầu có định thật sự, và chúng ta bỏ được cái sự mừng vui tầm thường của nhị thiền, và chúng ta bắt đầu thực tập hành xả, chánh niệm và chánh tri, và chúng ta Sau khi đã bỏ cái mừng vui thô tháo của tam thiền, của nhị thiền, thì chúng ta đi tới cái hạnh phúc màu nhiệm gọi là diệu lạc. Thì cái diệu lạc của tam thiền đó mới thật là niết bàn trong hiện tại. Thì Bụt nói cái đó cũng là một tà kiến. Cái đó không phải là niết bàn. Tại vì nó vẫn là những cái pháp hữu vi do điều kiện mà sanh. Khi những cái điều kiện đó nó tan rã thì cái niết bàn của anh cũng bốc khói luôn, bốc hơi luôn. Và cái chủ thuyết thứ năm về niết bàn trong hiện tại là tứ thiền. Sau khi đã bỏ tam thiền, đã bỏ khổ, đã bỏ lạc, bây giờ thực tập cái xả nó được thanh tịnh. Và cái niệm của mình được thanh tịnh, thì trong cái trạng thái vắng lặng, không khổ, không lạc đó, tâm mình hoàn toàn chuyên chú, có xả và có niệm, thì lúc đó mới thực sự là niết bàn trong hiện tại. Bụt nói cái đó cũng không phải là niết bàn chân thực, tại vì đó cũng là pháp hữu vi. Thì cái đoạn kinh đó ở trong cái đoạn văn đó ở trong kinh Phạm Vọng nó chứng tỏ rằng là cái giáo lý về tứ thiền nó đã có trong cái thời Bụt đang hành đạo, và nó có thể có trước khi Bụt hành đạo. Và khi chúng ta nghiên cứu thì chúng ta phát giác ra rằng trong những cái tác phẩm về luật và về kinh được coi như là cổ nhất ở trong văn học đạo Phật, văn học đạo Bụt, như là tác phẩm Dhammapada. Dhammapada tức là pháp cú. Hay là trong tác phẩm mà kinh tập Sutanipata. Hay là những cái tác phẩm nói về cái sự chứng ngộ của các thầy và các sư cô sống đồng thời với Bụt, tức là trưởng lão kệ, trưởng lão ni kệ, Teragata, Terigata. Hay trong tác phẩm mà Như Thị Ngữ, Iti Puttaka. Hay là trong tác phẩm Udana, dịch là Cảm Hứng Ngữ, nó tương đương với Vô Vấn Tự Thuyết. Và trong các kinh căn bản có Bụt dạy, như là kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Quan Niệm Hơi Thở, kinh Tứ Niệm Xứ, Bụt không bao giờ nói tới tứ thiền cả. Tuy vậy tứ thiền đã được đưa vào trong đạo Bụt và có mặt ở trong rất nhiều kinh điển. Và vì vậy cho nên cái câu hỏi được đặt ra là tứ thiền đã được đưa trở vào trong đạo Bụt từ thế kỷ nào, và đã trở thành ra những pháp môn của đạo Bụt trước đó không phải là những pháp môn của đạo Bụt. Thì theo cái sự nghiên cứu của tôi là pháp môn tứ thiền đã được đưa vào rất sớm, vào khoảng 100 năm, trong vài chục năm sau khi Bụt nhập diệt đã được đưa vào rồi, và được đưa vào trong rất nhiều kinh. Thành ra khi mình đọc mình có cảm tưởng rằng tứ thiền là một pháp môn mà Bụt đã thực tập để đi tới giác ngộ. Tứ thiền là bốn cái trạng thái thiền định, nó đưa mình vào trong thế giới gọi là sắc giới. Từ dục giới mình đi vào sắc giới. Còn tứ vô sắc định là từ sắc giới nó đi vào cái thế giới không có hình tướng nữa, không có vật chất nữa, thì gọi là vô sắc giới. Trong luật cũng như trong nhiều kinh nói về cái sự giác ngộ của Bụt, Trong những cái câu chuyện nói về cái sự thành đạo của Bụt á, không bao giờ có nói tới bốn vô sắc định, tức là bốn định trong cõi vô sắc. Ấy vậy mà bây giờ đọc kinh chúng ta có cảm tưởng rằng là Bụt thành đạo là do thực tập tứ thiền, xong rồi đi vào tứ vô sắc định, và tứ vô sắc định ra vào rồi thì đi vào diệt tầng định rồi thành đạo. Trong các trong nhiều bộ luật và trong nhiều bộ kinh cổ thì chúng ta học được rằng là ngày xưa Bụt trước khi thành đạo có đi học với vài ông thầy đã gia nhập vào một số những cái tăng đoàn mà tu tập. Cũng như bây giờ chúng ta đi học với thầy này, học thầy khác. Thì một trong những ông thầy mà Bụt theo học đó, là Arada Kalama. Và ông thầy thứ hai mà Bụt theo học là Udraka Ramaputta. Thì các thầy đó đã dạy cho Bụt cái phép định gọi là tứ vô sắc định, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Bụt thực tập thành công lắm, nhưng mà Bụt nói những cái định này nó không có đưa tới cái sự giải thoát và giác ngộ. Bụt đã bỏ đi. Được ghi chép rõ ràng trong kinh điển. Ấy vậy mà sau này các thầy đưa vô trở lại, và đưa vô trở lại sau khi đã sửa đổi chỉnh lý. Có lẽ là các thế hệ Phật tử đòi hỏi một cái quá trình tu tập và thành đạo, đi từ cái nấc này sang nấc khác. Và vì vậy cho nên các thầy thấy cần phải thiết lập một cái nấc thang của sự tu tập, bắt đầu bằng sơ thiền, rồi đấy nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, và cuối cùng diệt tầng định. Và trong đạo Bụt Đại Thừa cũng có cái nhu yếu đó. Và vì vậy cho nên sau 100-200 năm dò dẫm thì đạo Bụt Đại Thừa đã cống hiến cho chúng ta cái giáo lý về thập địa, tức là 10 cái quá trình, 10 cái 10 cái tầng lớp của quá trình thực tập của một vị Bồ Tát. Và giáo lý thập địa được thành hình trong kinh Hoa Nghiêm. Trước đó trong những kinh đầu xuất hiện của Đại Thừa là kinh Bát Nhã thì cái ý niệm về thập địa nó chưa rõ ràng, nó chỉ có một vài yếu tố của thập địa thôi. Nhưng mà mãi cho đến khi kinh Hoa Nghiêm được thành lập đó, thì chúng ta mới có một cái phẩm nói về mười địa của vị Bồ Tát. Đó là cái nhu yếu của chúng ta. Cho nên các thầy đã dùng tứ thiền, đã dùng tứ vô sắc định và thêm vào diệt tầng định để làm ra một cái nấc thang của sự tu tập. Và các thầy đã đưa cái bản chất của đạo Bụt vào trong đó. Chúng ta không chống các thầy trong cái công việc đó, cũng như là chúng ta không có chống cái chuyện chúng ta đưa vào trong sự thực tập hàng ngày của chúng ta 5-6 cái lạy. Nhưng mà chúng ta có bổn phận phải biết rằng là những cái sự thực tập tứ thiền và tứ vô sắc định có thể đã không có trong thời Bụt tại thế, và đã được đưa vào 50 năm hay là 100 năm sau khi Bụt nhập diệt. Chúng ta chỉ cần biết như vậy thôi. Và càng ngày khoa khảo cổ học, khoa bác ngữ học có thể cho chúng ta thấy rõ thêm về những điều đó. Thành ra đọc kinh phải đọc với tất cả sự sáng suốt của mình. Cửu thứ đệ định, thứ đệ tức là cái này nó nối tiếp cái kia, từ thấp lên cao gọi là thứ đệ, gọi là le neuf recueillement successif. Định tức là recueillement, dịch là extase, không có hay lắm. dịch là concentration, meditation, rồi cởi mở. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng tứ thiền, tứ vô sắc định, cứu thế đề định đều là những hình hình thái định hết. Và định đó, tức là cái khung cảnh trong đó nó xảy ra cái chuyện chỉ và quán. Nếu định mà không có chỉ và quán ở trong đó thì nó chỉ là sự trốn tránh mà thôi. Chỉ tức là làm cho lắng dịu, làm cho ngưng lại, và quán tức là nhìn sâu. Và tứ thiền này chẳng qua chỉ là tứ định, tại vì ở nơi cái danh từ cứu thứ đại định thì chúng ta thấy rằng tứ thiền này là bốn cái định đầu, và tứ vô sắc định là bốn cái định kế tiếp, và cuối cùng thì thêm một cái định khác gọi là diệt tầng định. Diệt tầng định tức là sự vắng mặt của thọ và tưởng. Có khi nói là diệt thọ tưởng định. Tức là trong cái định đó không có cảm thọ nữa và không có tri giác nữa. Và vì vậy cho nên trong khi ngồi thiền, chim nó tới nó làm tổ trên đầu cũng không biết. Xin nói lại để đại chúng thấy cái này nó quan trọng, là có rất nhiều những cái giáo lý như là giáo lý quán niệm hơi thở hay là niệm xứ mà chúng ta biết chắc 100% là những điều mà Bụt và các thầy đã thực tập. Và có nhiều hơn nữa, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nêu ra hai cái thôi để làm ví dụ. Và có những cái giáo lý mà chúng ta thấy đầy dẫy trong kinh điển mà chúng ta không có chắc tới 100%, đôi khi không có chắc tới 50% là đã được thực tập trong thời Bụt và đã được các thầy đưa vào sau để làm cái tài liệu giáo khoa và hướng dẫn cho các thiền sinh. Và khi mà chúng ta học về cái truyền thống thiền tập, cái truyền thống sinh động của thiền tập trong đạo Bụt đó, thì trước hết chúng ta phải biết những cái pháp môn nào mà Bụt và các thầy thực tập trong cái thời gian mà các vị còn tại thế. Và chúng ta phải nắm cho vững, chúng ta phải học cho được những phương pháp đó trước khi chúng ta theo dõi cái sự phát triển của những phương pháp thiền tập đó qua các thế hệ. Ví dụ như bên Tàu, thiền phái Lâm Tế là thiền phái của chúng ta đó, nó có cái sự thực tập hét và oánh. Thiền sư Lâm Tế dùng cây gậy. Thầy cũng thuộc về dòng Lâm Tế nhưng mà thầy không có gậy. Sư cô Định Nghiêm chắc sẽ không có dùng gậy. Nhưng mà ngày xưa thầy Lâm Tế hét một tiếng hoảng hồn hết và dùng cái gậy. Đó cũng là một pháp môn. Một pháp môn đó ở trong thời Bụt đâu có xài. Rồi chúng ta có những pháp môn ví dụ như là công án hay là thiền thoại đầu. Thì thiền công án nó được phát sinh vào thế kỷ thứ 8. Thiền thoại đầu nó phát sinh ra sau đó.